This is 1600 AM. Làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào khách mời với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy.
Welcome back, chúc mừng chị đi chơi mùa hè trở về.
Dạ vâng, mới đi về cũng được khoảng 2 tiếng. Ở bên Dubai thì nóng lắm, nóng kinh khủng, nóng tới 120 độ, 130 độ lận. Thành ra về tới Dallas rồi ngoài cái việc mà home sweet home đó mình còn thấy nó mắc hẳn đi. Chị có thể tưởng tượng là có ngày người ta nói là nóng nhất lên tới 140 độ lận. Nhưng mà những cái ngày mình ở đó thì cỡ khoảng 120 độ hoặc là hơn một chút xíu. Nóng kinh khủng lắm. Thành ra khi mà về đây thì thấy là đúng là ở đây thì mình cũng còn mát mẻ hơn một chút.
Nhưng dù là 100 độ phải không chị?
Dạ.
Dù 100 độ vẫn còn là mát.
Dạ đúng rồi, 100 độ còn thì vẫn còn thích. Là tại vì ở bên Dubai mình đi ra thì mình đúng là đi vào ở trong một cái lò lửa. Chứ không có phải là chỉ là nóng sơ sơ. Vì vậy cho nên là mình nhìn lên thì không bằng ai. Nhưng mà nhìn xuống thì là mình còn hơn được nhiều người. Tuy nhiên đi cho biết đó biết đây. Ở nhà một chỗ thì biết ngày nào khôn cho nên cũng vui lắm. Và hôm nay quay trở về với chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình Tình yêu và gia đình là chúng ta lại ở trong cái mùa mà lễ Vu Lan nữa, lễ báo hiếu nữa, phải không chị Thủy?
À đúng như vậy đó chị Thu Nga ơi, đây là cái mùa Vu Lan báo hiếu, thành ra nói đến cái lòng hiếu thảo của con cái. Cái câu chuyện này đó, khi mình nói đến chuyện lòng hiếu thảo thì mình nghe như chuyện xưa, giống như ông bà cha mẹ chuyên môn dạy dỗ giáo dục con cái thì cứ nhặng hoài cái lòng hiếu thảo. Nhưng mà đây có lẽ cũng là cái lúc mà nên gợi nhớ lại tất cả những cái tâm tình hiếu để của con cái mà được nhắc nhở mỗi mùa Vu Lan. Cái sự nhắc nhở này rất là cần thiết phải không chị Thu Nga? Không phải chỉ là một ngày của mẹ, một ngày của cha, mà mùa Vu Lan là có cả một tháng để mà nhắc nhở con cái về cái điều này. Thành ra mình cũng nên dùng cái cơ hội này để mà mình nhắc nhở con cái mình chúc chăng chị Thu Nga?
Đúng như vậy, không có phải chỉ chờ tới cái ngày lễ Vu Lan thì mới có cái sự mà hiếu thảo đối với lại mẹ của mình. Nhưng mà nó cũng là một cái mốc để lỡ mà có ai mà quên mẹ của mình đi hay là giận hờn gì mẹ mình thì mình cũng nên làm nhân cái cơ hội này mà làm lành với lại những cái gì mà bất hòa nếu có, hoặc là tỏ cái lòng hiếu thảo nhiều hơn. Tại vì cứ mỗi một năm như vậy thì chúng ta có nhiều ngày lễ là Father's Day rồi Mother's Day, và riêng về Việt Nam thì chúng ta có các ngày lễ của ngày Việt Nam, thì trong đó có ngày Mother's Day là ngày lễ Vu Lan, là người ta gọi là cái mùa báo hiếu. Cái mùa báo hiếu này là do cái sự tích mà bà Thanh Đề, mẹ của Đức Mục Kiền Liên, thì đã làm ác, nhưng mà rồi bà sa xuống hỏa ngục thì bà bị đầy đọa rất là khổ sở. Nhưng mà Đức Mục Kiền Liên thì vì cái lòng hiếu thảo cho nên là đi cầu với Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng phải về mà nhờ các chư tăng là cùng nhau mà cầu nguyện để lấy cái phước đức đó mà có thể là giải cứu bà Thanh Đề. Thì nói chung lại đó là cái việc mà sự tích từ cái lòng hiếu thảo của một vị chân tu. Một vị chân tu rồi cũng phải có lòng hiếu thảo. Và ngay Đức Phật cũng vậy nữa, Ngài đã xuất gia tu hành rồi nhưng mà cũng nhắc nhở về cái lòng hiếu thảo, nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Bên Công giáo cũng nhắc đến cái sự hiếu thảo, cũng giống như vậy, đạo nào cũng đề cao cái sự hiếu thảo hết, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, tại vì nếu mà đối với cái người sanh đẻ ra mình đó, tạo cho mình cái sự sống đó, mà còn không hiếu thảo thì làm sao mà có thể mà tử tế hay là thương yêu được người khác. Người ta cứ nhìn những cái dấu mốc này, thành ra trong văn hóa ở phương Tây cũng như phương Đông cũng đều là rất là đề cao lòng hiếu thảo. Biết chị Thu Nga có nhớ những câu chuyện hồi còn nhỏ mình hay được ông bà, nhất là tại vì sống chung với ông bà nội, với ông bà ngoại đó, thành ra hay được kể những cái chuyện người ta gọi là nhị thập tứ hiếu, 24 cái điều hiếu, 24 câu chuyện thì đúng hơn. Những cái câu chuyện của những con người ngày thời xưa thôi, đa số phải nhận đây là người bên Tàu. Đây là tại vì Việt Nam mình chịu 1.000 năm chịu ảnh hưởng của Tàu, thành ra những cái câu chuyện này đó mà đem vào trong sách vở đó thì cũng thường thường là những cái câu chuyện lấy từ bên Tàu. Chắc một lúc nào đó người Việt Nam mình phải ngồi viết lại những cái câu chuyện hiếu để ngày xưa của người Việt Nam mình, hả chị Thu Nga nhỉ, để thay thế cho những cái điều này. Nhưng mà nhắc lại chuyện xưa thì tôi chỉ nhớ đến cái chuyện mà ông bà cha mẹ hay nhắc đến những cái câu chuyện có những cái hiếu mà mình đời nay mình thấy rất là vô lý. Vô lý lắm kìa, khi mà phải là thờ, gần như là thờ phụng cha mẹ, như là thờ trời vậy, hiếu để như vậy, nhiều khi mà không có một cái, nó không có người gọi là không có make sense, không có những cái lý do mà có thể biện minh được cho những cái hành động hiếu để. Thí dụ như là có những cái chuyện mà con cái thì thôi ban đêm thì tỉ như trời lạnh thì phải nằm cho ấm chỗ cho cha mẹ nằm, thì cái điều đó cũng hiểu được đi. Nhưng mà có nhiều cái hiếu mà bây giờ nếu mà mình kể chuyện á thì ra cho con cái thì thời nay thì chắc tụi trẻ con nó sẽ ngạc nhiên lắm. Thí dụ như cái câu chuyện mà thứ 10 đường phu nhân cho mẹ chồng bú sữa, tại vì bà mẹ ngày xưa thì đâu có nha sĩ đâu có làm răng, thành ra là hết răng không ăn uống gì được hết, thành ra phải cho mẹ chồng hay bố chồng bú sữa. Những cái câu chuyện này bây giờ con cái mình nghe nó sẽ thấy kinh hoàng, nhưng mà phải đặt mình vào trong cái thời điểm của ngày xưa. Cho nên trong nói đến cái chuyện báo hiếu này đó thì chị Thu Nga với anh Thủy đặc biệt muốn nhắc đến những người mà thí dụ vì lý do này hay lý do kia mà xung khắc với cha mẹ, không hợp với cha mẹ, đang có những cái mối giận hờn cha mẹ, tại vì nhiều khi cha mẹ là già cả lẫn lộn làm những điều rất là vô lý, nhưng mà là phận con. Mình có quyền được bồn được giận hay không, hay là đến cái mùa báo hiếu này mình cũng phải bỏ qua tất cả. Người ta cứ nói là hãy giận, hãy trách cái hành động, nhưng mà không bao giờ trách cái con người, không bao giờ có thể giảm được cái tình thương đối với những cái bậc sinh thành ra mình, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì nói rằng cha mẹ đó thì làm cái điều gì cũng là cha mẹ của mình, thì cũng ngược lại, con cái của mình mà có hư hỏng cách mấy cũng là con cái của mình. Cái tình mẫu tử đó không có một cái tình nào mà có thể so sánh được. Ngay cả cái con vật, chúng ta nói về cái lòng mà thương con đó, cái câu chuyện mà cái con nai mà bị người săn bắn mà bắn chết cái con nai con, rồi con nai mẹ nó tới thì nó cũng ngã lăn ra nó chết, thì mấy ông thợ săn này không hiểu là tại sao tự nhiên nó thấy con của nó thì nó ngã lăn ra nó chết. Thì té ra khi mà mổ thịt ra thì thấy rằng cái ruột của nó bị đứt chín cái đoạn, thì đã nói là ruột đau chín khúc đó. Thành ra đó là một cái câu chuyện đó, mình biết là nó chỉ là có thể là cái sự tưởng tượng, nhưng mà cũng có thể là sự thật. Tại vì giống như chúng tôi vừa đi xem những cái con thú mà ở trong rừng Phi Châu, khi mà đi Durban của South Africa đó, chị biết mấy cái con vịt đó nó cũng có cái tình thương mà của một cái con vịt. Nó dẫn một cái đàn con của nó đi, lúc thúc đi theo, mà đi tới đâu là nó kêu tiếng đó, mà mình ước gì mình phải biết được cái tiếng nói của nó là cái gì. Cái đàn chim nó cũng có nguyên cả một bầy con chim, rồi có con chim cha, có con chim mẹ, mà nó mớm cho, rồi con khỉ nó cũng có những cái đứa con mà nó nằm trong lòng, nó dễ thương lắm. Thì đó là cái tình mẫu tử mà từ cái con vật cho tới con người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con. Thì người mẹ, người cha cũng thế. Nhưng mà trong cái trường hợp ngày hôm nay, trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, thì chúng tôi muốn nhắc nhở những ai mà có những cái sự giận hờn của mẹ. Hôm bữa trước, cách đây cũng cứ mỗi năm thì chúng ta làm cái chương trình này, thì cũng có những người mà giận mẹ mình, giận đến cái độ mà không có muốn nhìn mặt. Nhưng mà giờ mình suy nghĩ lại, không có mẹ của mình thì mình đâu có là mình, phải không chị Thủy? Thành ra nếu mà có cái sự giận hờn đó, nhân mùa Vu Lan là mùa báo hiếu, thì xin mời quý vị cùng gọi vào để cho biết là có những cái sự việc gì mà liên quan đến mẹ mình vui buồn, Và nhất là những người mà có cái sự giận hờn với mẹ mình thì cũng có thể là chia sẻ và sẽ có những cái ý kiến sẽ giúp đỡ cho cái nỗi mà buồn khổ hay là giận hờn gì đó nguôi ngoai, để chúng ta có được một cái mùa Vu Lan báo hiếu thật là bình an. Chị biết cũng giống như nhắc về về tàu, ở Việt Nam thì hình như chưa không có cái vụ đó. Có nói rằng nếu mà con cái mà bỏ cha mẹ mà không có săn sóc thì bị phạt tiền. Chị nhớ có cái bản tin đó không?
Vâng, đúng rồi, cái bản tin ở bên trong khi ở bên nhiều quốc gia khác, thí dụ như bên Phi Châu chẳng hạn, thì nhiều khi cha mẹ già họ lại đem lên trên cây, chị Thu Nga. Tại vì để rung cái cây, nếu mà cha mẹ còn khỏe mạnh đủ để cha mẹ không bị rớt xuống thì còn được, con còn được tiếp tục để cho sống, còn nếu không thì đây là những cái tập tục của mỗi cái nơi. Nhưng mà trong cái chương trình này chúng tôi chỉ muốn nói đến cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, bởi vì khi mà cha mẹ mình sanh đẻ ra mình mà nếu mà mình có cái điều gì buồn giận, chắc chắn mình ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu vậy thì bây giờ tại sao mình không tìm cách nào mà mình bỏ qua đi cái đó? Vũ Thủy mới nhận được một cái thơ của một vị thính giả đấy, chị Thu Nga. Đây là một cô nói là nói về bố mẹ chồng của mình, nói bố mẹ chồng của mình già rồi, thành ra rất là lẫn, đâm ra có những cái sự rất là hà khắc đối với con cái, con trai, con gái cũng như con rể, đến nỗi mà cả đàn con mới mùa hè vừa rồi đó rủ nhau đi chơi xa, tụ họp anh chị em tụ họp với nhau mà nhất định không có liên lạc với cha mẹ, không có muốn có cái bất cứ điều gì mà dính dáng đến cha mẹ nữa, tại vì ông bố là một cái người cổ xưa, khi mà nói ra những cái lời thì toàn nói những cái lời rất là nặng nề, khắc nghiệt. Nhưng mà chị Thương Nga biết không, nhiều khi đó người ta lại nhưng mà ông bố bà mẹ này vẫn lóc ca lóc cóp tặng quà cho cháu vào trong cái mùa Noel hay là trong những cái mùa mà sinh nhật của con cháu. Nhưng mà đối với cháu thì dễ thương như vậy, nhưng mà đối với con cái thì vẫn theo, chắc là theo cái lối giáo dục cổ xưa, thành ra rất là khắc nghiệt, khó khăn. Chưa kể đến cái chuyện là kể cả kỳ thị nữa, khi mà con cái mình không phải lấy cùng người Việt Nam. Thành ra cái vị thính giả này họ viết vào để nói rằng rất là đau lòng về cái điều này, và không có muốn nhắc tới, không muốn ai nhắc tới cha mẹ hết. Thì không biết chị Thu Nga nghĩ sao, như Vũ Thanh thì vẫn nghĩ rằng nếu mà cha mẹ mình mà bị bệnh tật thể xác đó, thì mình vẫn có thể chấp nhận, vẫn có thể lo lắng, vẫn có thể chăm sóc đủ thứ, thì coi như đây là một những cái sự mà khác tính hay những cái sự quá đáng, mình coi như là một thứ bệnh tinh thần đi, bệnh tâm thần đi, hả chị Thu Nga nhỉ? Cùng là một bệnh cả, thể xác hay tâm thần cũng là bệnh, nhưng mà đối với cha mẹ thì không bao giờ mà mình có thể mà có lại có thể đem cái lòng oán hận hay là cắt đứt mọi cái mối liên lạc như vậy, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, là tại vì cha mẹ của mình có những cái nỗi khổ riêng, mà nếu mà bây giờ mình không có biết được cái nỗi khổ của cha mẹ mình cứ tự tưởng tượng là mình trách móc cha mẹ của mình, rồi mình không có liên lạc, thì người mẹ sẽ đau khổ biết là bao nhiêu. Cho nên là những cái chuyện mà hiếu thảo đó, mà năm nào thì chúng tôi cũng có cái chương trình này, thì nhắc lại với quý vị, cũng giống như là bố mẹ mà già ở trong viện dưỡng lão, rồi người con nọ đẩy đũng cho người con kia, là hôm nay đó là ngày lễ Mother's Day hay Father's Day ấy, để mà đi thăm đi. Hay ở Việt Nam bây giờ nếu mà chúng ta nhìn trên mấy cái YouTube đó chị, cái văn hóa nó suy đồi đến cái độ mà cái đứa con trai mà đánh mẹ đánh quá trời quá đất, mà đánh ở ngoài đường ngoài ngõ đó, mà người mẹ thì xin lỗi rồi khóc rồi van lại, nó vẫn cứ đánh. Thì cứ thử tưởng tượng mà cái người con như vậy thì có thể là mình nhìn có phải là đúng là con người hay không, hay không phải là con người. Thành ra là dầu mà cha mẹ của mình có điều gì, thì nếu mà ngày hôm nay quý vị có những cái tâm sự buồn phiền gì đó, thì quý vị có thể là gọi vào với số 7136648002 để quý vị có thể chia sẻ những cái cảm nghĩ của quý vị về cái việc lòng hiếu thảo của quý vị như thế nào, chị Thủy Nhã.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Có rất nhiều con cái có những cái mối buồn cha mẹ từ xưa, thành ra không có vượt qua được cái hàng rào cản này để mà đến với cha mẹ, và ngược lại cha mẹ cũng vậy. Hồi nãy chị Thu Nga nói rất đúng, là nhiều khi mình không hiểu được cái sự suy nghĩ của cha mẹ mình. Tại thế hệ trước có thể cha mẹ mình khi đó như có lần chúng tôi cũng có một người quen, trong lúc sinh nở đó thì mẹ chồng chỉ tới thăm có một lần thôi, chẳng có giúp đỡ gì cả. Không có giống như mẹ đẻ mà tới mà nuôi con sanh nở, mà chỉ đến thăm như một người khách thường, cho một món quà nhỏ xong rồi thôi. Thành ra cái cô con dâu này cô rất là buồn, cô khóc lóc, cô nói, cô tâm sự, cô nói trời ơi, trong khi mẹ cô thì hết lòng như vậy mà, và mẹ chồng thì như vậy. thì mình cũng phải nhìn ra để mà chỉ ra cho thấy rằng nhiều khi cái người mẹ chồng đó ngày xưa cái lúc sinh nở đó trong cái thời chiến tranh, một thân một mình lo được hết mọi chuyện, đâu cần ai thăm non, đâu cần ai giúp đỡ. Cho nên họ nhìn trong cái não trạng đó của họ, nhiều khi mình không hiểu được. Con người ta chỉ biết sống bằng cái thói quen. Một cái người không có quen được thương yêu thì sẽ khó lòng mà có thể thương yêu người khác. Một cái người không có quen được, được giúp đỡ thì cũng sẽ không có trông chờ và cũng không có muốn ai trông chờ cái sự giúp đỡ của mình. Thành ra nếu mình đặt vào trong những cái người ta gọi là đi vào sỏ chân vào trong những cái đôi giày của người khác, nhìn lại cả một cái quá khứ, quá trình á, thì mình sẽ dễ dàng thông cảm. Nhưng mà nói chung dù bất cứ điều gì xảy ra, không biết quý thính giả, chị Thu Nga có đồng ý vậy không? Dù cha mẹ làm bất cứ điều gì chăng nữa, thì dĩ nhiên những cái hành động vô lý, thí dụ như là abuse, đánh đập hay là bạo hành, khi mình phải sống chung trong nhà thì mình phải có những cái cách xử thế khác. Nhưng mà nếu mà bây giờ nhà ai nấy ở đã ở xa xôi rồi thì tại sao mình không bỏ qua hết tất cả mọi cái quá khứ đó? Tại vì cái cuộc đời cha mẹ nó còn dài đâu. Cuộc đời của chúng ta còn có thể 20-30 năm, nhưng mà cuộc đời cha mẹ nhiều khi chỉ còn 5-10 năm. Người ta gọi là sao chị Thư Nga nhỉ? 6 thì năm, 7 thì tháng, mà 8 thì ngày, phải không chị? 60 tuổi thì mình tính theo năm, 70 tuổi mình tính theo tháng, mà 80 tuổi mình tính theo ngày. Mình đâu có biết còn lại bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa đâu. Thành ra làm sao để cho đến khi cha mẹ nằm xuống thì cái lòng mình yên ổn. Cái đó là món quà cho chính mình chứ chẳng phải làm gì cho cha mẹ cả. Thành ra chúng tôi rất mong được quý thính giả gọi vào đóng góp ý kiến qua số 713-664-8002. Và cũng mời gọi quý thính giả chia sẻ những câu chuyện, kể cả những câu chuyện buồn đối với cha mẹ. Tại vì khi người ta bảo một cái nỗi buồn mà được chia sẻ đó sẽ vơi đi một nửa. Và một cái niềm vui được chia sẻ sẽ tăng lên gấp đôi đó chị Thu Nga.
Đúng như vậy chị. Và khi mà mình làm một cái điều gì mà mình cảm thấy rằng mình làm tốt đó, thì mình sẽ cảm thấy rất là vui. Không có cần ai biết thôi cái chuyện đó hay không. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà bây giờ mình có giận hờn cha mẹ của mẹ của mình đó, mình cầm cái điện thoại lên rồi mình nói con, mẹ ơi, con sẽ tới thăm mẹ hôm nay, và tất cả những cái chuyện buồn phiền gì đó, mà cũng giống như là chúng ta nói đó chị Thủy, cái câu nói mà xin lỗi đó nó khó lắm. Ngay cái người con cũng vậy, người mẹ cũng vậy nữa. Nếu mà mẹ giận con rồi đó thì mẹ cũng có thể cầm cái điện thoại lên hay tới thăm con rồi nói xin lỗi, hoặc là ngược trở lại. Mà khi mà làm được cái điều đó rồi thì chắc chắn cái người mà làm được đó còn vui hơn là cái người kia nữa, phải không chị Thủy?
Vâng, chắc chắn đúng là như thế. Và là phụ huynh của Việt Nam á, người Việt Nam, cha mẹ Việt Nam đó, mình sẽ bây giờ mà mình đem chuyện con cái phải hiếu thảo với mình ra nói thì con cái nó sẽ chán, nó nói giống như mình dạy đời, mình ích kỷ, mình đòi hỏi cho chính mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta có con cái đã lấy vợ lấy chồng đó thì cứ nên khuyên con cái mình á, hãy hiếu thảo với mẹ chồng mẹ vợ, cha mẹ chồng cha mẹ vợ, thì đó cũng là một cách gián tiếp để dạy cho con cái mình cái lòng hiếu thảo, mà dạy để cho nó thấy rằng khi mà nó hiếu thảo với cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ thì trước nhất là được lòng vợ hay được lòng chồng mình, thì cái tình yêu nó sẽ tăng lên gấp bội. Và qua đó khi mà đã hiếu thảo được với cha mẹ chồng cha mẹ vợ thì chắc chắn là sẽ hiếu thảo với lại cha mẹ ruột của mình, phải không chị Thư Nga?
Và cái lòng hiếu thảo đó, nếu mà đứa con trai mà có lòng hiếu thảo với mẹ và tỏ ra cái lòng hiếu thảo đó thì đứa con dâu nó sẽ theo, hoặc là ngược trở lại. Còn mà nếu mà đứa con trai hoặc là đứa con gái mà nó có không có lòng hiếu thảo, nó bất hiếu, thì cái người mà bạn đời của nó cũng sẽ không có lòng hiếu thảo. Cái đó là cái chuyện có lẽ là nó đương nhiên mình thấy như vậy. Nhưng mà nhân dịp mà ngày rằm tháng 7 này thì giờ chúng ta cũng bàn về cái chuyện mà lòng hiếu thảo. Thì chúng ta, nếu mà quý vị nào còn trẻ ngoài kia mà còn có mẹ thì quý vị cũng có thể là chia sẻ và quý vị đền đáp, hoặc là quý vị chứng tỏ cái lòng hiếu thảo của quý vị như thế nào. Dĩ nhiên là không tới ngày lễ Vu Lan mùa báo hiếu hay là tới Mother's Day thì mới tỏ lòng hiếu thảo, nhưng mà hàng ngày hoặc là cái công việc của quý vị làm như thế nào để cho mẹ mình vui lòng thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi với số 713-664-8002. Và một lần nữa thì chúng tôi nhắc lại là chúng ta không có đả kích một cá nhân nào và chúng ta cũng không có nêu tên người nào. Và quý vị nào mà không đồng ý với người đi trước thì chúng ta cũng sẽ bàn cãi với nhau trong cái tinh thần ôn hòa và xây dựng. Xin mời quý vị.
À, vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Hồi nãy chị Thu Nga có nhắc đến cái chuyện là nếu mà con cái mà không có hiếu thảo với cha mẹ ruột đó, thì cũng sẽ làm chồng hay vợ mình cũng sẽ làm theo như thế. Hay như vậy là nó theo một cái hình thức giống như qua co lại mới toại lòng nhau. Nhưng mà nếu chúng ta thử nghĩ xem, cha mẹ đó đâu có cái tình thương của cha mẹ, đâu có đòi hỏi có qua có lại đâu. Những đứa con nít thôi, mình còn nhỏ, cha mẹ đâu có mong đợi gì ở mình mà cha mẹ phải lo cho mình hết đủ mọi thứ. Thành ra người ta gọi là cái tình thương là vô điều kiện. Thì nhiều người biện minh là nói là nước mắt thì chảy xuống, cha mẹ đương nhiên sanh ra con thì phải có trách nhiệm với con, phải lo cho con, chứ con cái không cần trách nhiệm gì với cha mẹ cả. Nhưng mà mình cũng có con cái vậy, mình không muốn con cái hiếu thảo với mình không? Hỏi chị Thương Nga, đây là một cái gương sờ sờ trước mắt. Khi mà chúng ta hiếu thảo với cha mẹ, cái đó là những cái gương tốt nhất, quý nhất cho con cái. Vâng, 7136648002. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, tôi tên Hương. Xin vâng. Chào chị Nga và chị Thủy.
Vâng, xin chào bà Hương.
Thứ nhất là hỏi thăm chị Nga đi Dubai có vui không, mà có lái xe ở trên cát không? Mạng nó vui lắm, không biết chị có lái xe
có
không
ha? Có lái xe trên cát, kinh hoàng quá.
Kinh hoàng lắm, phải không chị? Về long một bao nhiêu cái sinh sườn.
Mình thấy cái xe trước cái điều nó muốn ngã, nhưng mà nó không ngã.
Nó không ngã.
Nếu mà chị có đi thì cái đó là cái mà tôi thích nhất ở Dubai.
Dạ, đúng rồi.
Vâng. Cái kế đó nữa thì tôi có một chút kỷ niệm về mẹ của tôi. Mẹ của tôi chỉ kể một chút thôi, thứ mẹ tôi là đã mất nay là mười mấy năm rồi. Nhưng mà có rất nhiều hình ảnh mà tôi không thể quên được, mà mỗi lần tôi nhắc tới là tôi rất là cảm động. À, cái lúc đó mẹ tôi cũng già rồi, nhưng mà bà còn len lỏi được. Tôi về thăm mẹ tôi rất là sớm, lúc đó ít người Việt Nam về lắm, tôi về sớm lắm. Dạ. Thì mỗi lần tôi về hồi đó hầu như là mỗi năm tôi thăm mẹ tôi. Và tôi quan niệm rằng á, mẹ tôi còn sống ở đó, tôi phải về thăm mẹ tôi. Và mẹ tôi cần cái gì, tôi đều lo cho mẹ tôi đầy đủ. Thì tôi quan niệm rằng không để mẹ mất đi, xong rồi lúc đó thì làm đám cho thật là lớn, hoặc là cúng cho thật là nhiều. Tôi không biết mẹ tôi có hưởng được không, nhưng mà tôi quan niệm rằng mẹ tôi còn sống, tôi sẽ lo cho mẹ tôi những cái gì mẹ tôi cần. Và mỗi lần tôi về như vậy, hồi đó người Việt mình đi đón thân nhân rất là đông, hầu như là kéo hết cả gia đình, đại gia đình luôn á, để mà ra đón con cháu về hoặc là đưa đi. Mà tôi cái hình ảnh tôi không bao giờ quên được đó. Mẹ tôi rất là hay. Tôi vào trong phi trường rồi mà người đông như vậy mấy lớp, mà mẹ tôi làm sao hỏi tôi dòm ra, tôi thấy mẹ tôi ngồi ở dưới. Tại vì mẹ tôi phải vô, bà chú làm sao mà bà vô thuốc ở trong cửa kiến luôn. Bà ngồi đó bà nhìn vào. Tôi nhìn ra thế nào, tôi ngồi chốc ngóc ở đó, và lần nào cũng vậy cả. Đó là hình ảnh mà tôi không bao giờ quên mẹ tôi được. Mà còn những hình ảnh khác nữa, nhưng mà đó là làm tôi nghĩ tới mẹ tôi phải chung có bao nhiêu là lớp người để mà vào sát ở trong cửa để nhìn thấy con check in rồi đi về. Đó là kỷ niệm của tôi.
Vâng, chị Hương ơi, nhưng mà đó là kỷ niệm rất là đẹp chị có với mẹ. Nhưng mà chị có thấy rằng những cái kỷ niệm đó nếu mà chị tạo ra cho con cái đó, thì cũng mai mốt này nó cũng sẽ nhớ đời như vậy, nó cũng sẽ cảm động mỗi lần nhớ tới, phải không chị Hương?
À, vâng, bây giờ thì tôi cũng vẫn rất là thương con cháu tôi. Thí dụ như tôi có những đứa con sinh ra ở đây, nó không biết nó ăn. Nhưng mà tôi sợ cháu của tôi nó sẽ không biết ăn đồ Việt. Nó thì chỉ có gà đút lò, bò đút lò, nó thí dụ vậy đi. Thế là tôi phải làm, tôi khao khao cá. Hầu như là mỗi tuần tôi phải cho nó at least cũng vài món. Nào là canh rau cải, nào là cá kho, nào thịt kho, gà rô ti. Tôi đem cho chúng nó. Tôi cũng thương chúng nó, là những người mà biết được tôi làm những cái việc đó. Họ rất là nói rằng bà ngoại rất là tốt, tôi chưa có cho nội. Đó. Rồi có người bạn nói tôi thấy bà làm như vậy tôi cũng bức trước, thành bây giờ tôi phải bay từ đây qua thuốc California để tôi giúp cho con gái tôi, để tôi giữ cháu. Tại tôi thấy bà làm cho con nhiều như vậy, tại sao tôi không làm được đó. Thì bây giờ tôi cũng tỏ ra và tôi cũng hay lo lắng cho chúng nó, và muốn chúng nó mỗi một tuần tối thiểu cũng phải ăn cơm với tôi một lần. Đại khái vậy đó, thưa chị Thanh Thủy và chị Nga.
Vâng, xin cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Vâng, vâng, chúc chị được hưởng cái tình hiếu thảo của con cái, đặc biệt trong mùa Vu Lan này, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta làm được cái điều đó, các quý vị còn trẻ, còn cha mẹ, mà nếu mà nghe được cái chuyện này, mà nghe cái chương trình này, thì nên đi về thăm mẹ mình nhiều hơn, ở bên cạnh của mẹ mình nhiều hơn, để sau khi mà mẹ mình qua đời rồi thì mình không còn hối tiếc. Thường thường đó, người ta hay nghĩ rằng mẹ mình sẽ sống đời với con, nhưng mà đâu có. Mẹ già như chuối chín hương, như chuối ba hương, thành ra bây giờ nó càng ngày thế càng mềm lụn đi, thành ra khi mà mẹ mình đi rồi đó, mình có muốn mà có hiếu nữa, mình muốn trả hiếu thì cũng không có được nữa. Và đây cũng có những cái trường hợp mà mẹ chồng với nàng dâu thì không có ưa nhau, rồi chỉ biết là hồi xưa đó, bây giờ thì chắc cũng có, nhưng mà ít hơn, là khi mà con trai của mình lấy một người vợ về thì giống như là người vợ đó đã chia sẻ mất cái tình thương cho vợ nhiều hơn, thì những bà mẹ này đâm ra là khó chịu, rồi ghét bỏ con dâu. Thì đó là những cái chuyện hồi xưa, nhưng mà không biết bây giờ chắc cũng có thể có ha chị Thủy, tại
bây
vì cái đó là cái chuyện đó rất là bình thường.
Cái đó là bình thường, cái đó là cái bản năng, bản tính tự nhiên của con người.
Yeah.
Nhưng mà vì vậy đó, cha mẹ Việt Nam mới rất cần để ý đến điều này. Dù mình hợp với bà xui hay là ông xui gia của mình hay không, mình cũng luôn luôn phải nhắc nhở con cái cái điều đó. Khi đó cũng là những cái điều mà bây giờ có thể con cái nó nghe nó không đồng ý, nhưng mà mai sau nó nghĩ lại, nó sẽ thấy và nó sẽ cảm kích bố mẹ mình. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em chào chị Thủy, chị Thu Nga phải không?
Vâng, chị cho biết quý danh được không?
Dạ, em tên Thanh.
Vâng, chào chị Thanh.
Em có chia sẻ nhỏ nhỏ thôi. Con có một lần con gái của em thì nó đi về chơi với ngoại đó. Rồi xong cái nó nói với em, nó nói là má ơi, má biết không? Phone của ngoại đó hả, là reng hoài luôn. Ngoại bận lắm hết, người này cậu này tới cậu kia rồi má gọi nữa, ngoại bận lắm. Cái xong cái em nói vậy, ô vậy thôi để má bớt bớt gọi ngoại lại. Cái nó nói không, ngoại vui lắm, cái đó làm cho ngoại vui lắm, má đừng có bớt lại chứ. Ngoại bận mà ngoại vui. Xong rồi bây giờ nó lớn lên rồi, nó đi lấy chồng rồi đó, thì nó cũng làm như vậy cho mình, nó gọi mình hoài thôi. Nó thành ra mình thấy là cái đó nó giống như nó dòm thấy thì nó cứ làm vậy đó. Thành ra em thấy là cái chuyện mình làm cho cha mẹ mình thì nó cũng có effect, nó có ảnh hưởng tới con của mình, chứ không phải không có. Em
nói
chia sẻ vậy thôi.
Vâng, cảm ơn chị Thanh. Dạ. Chắc chắn rồi. Dạ. Cái gương của mình sờ sờ trước mắt như vậy, chị Thu Nga.
Dạ,
thành ra chắc chắn nó sẽ làm theo thôi. Mà hồi nãy kể cả chị Thanh cũng như chị Hương hồi nãy đó, kể ra những cái kỷ niệm á, những cái hình ảnh của mẹ đó, rất là nhỏ thôi. Cái hình ảnh mà mẹ cố len chui vào qua cái đám đông người để nhìn thấy con. Vâng, rồi cái hình ảnh mà cái phone của bà mẹ già luôn luôn là vang lên, tại vì con cái gọi. Cái chuyện mà tỏ cái lòng hiếu với cha mẹ đâu phải là khó, chị Thương Nga, mình đâu cần làm những cái chuyện to lớn lớn lao đâu.
Yeah.
Vâng, chỉ làm những cái chuyện rất nhỏ thôi mà sẽ nhớ đời, làm cho cha mẹ vui, và là những cái hình ảnh làm cho con cái nhớ mãi mãi. Người ta cứ gọi là nhiều khi chỉ cần làm hơn một chút, nếu mình làm cái bình thường thì chỉ là cái sự mà trông đợi bình thường, ai cũng làm. Mình phải làm hơn một chút xíu, chị Thư Nga, phải cố gắng hơn một chút. Thì cái điều đó mới ghi lại cái dấu ấn ở trong lòng của cha mẹ hay là con cái mình.
Dạ vâng, thành ra quý vị nào mà chưa có cố gắng nhiều thì cố gắng nhiều. Đừng có lấy cớ rằng tại vì bận quá, cho nên là cứ nói năm này, tuần này về thăm mẹ rồi không có được, rồi tới tuần sau cũng giống như là chúng ta hứa đi về, có thể là quay trở lại Việt Nam để thăm mẹ. Nhưng mà với cái chế độ Cộng sản thì chúng ta cứ hứa hoài, và mẹ của chúng ta thì cứ trông đợi mỏi mòn. Thì có những người mà như chúng tôi đây vậy, thì mẹ mất đi thì mình không có thấy được mặt mẹ, mình không có thấy được mặt mình trước khi nhắm mắt. Thành ra nếu mà quý vị có phước lớn mà quý vị còn có mẹ ở bên cạnh mình thì cái điều đó là cái điều rất là phước đức. Tại khi mà mẹ mất đi rồi thì coi như là mất cả một bầu trời, mất đi cả một cái nôi, tất cả những cái gì mà có thể là cái khi mà tới cái tuổi mà teenager, hay là cái tuổi mà rebellious, mình dịch ra là cái gì hả chị hả? Tức là
vâng, cái từ mà nổi loạn đó, cái kiểu mà
loạn
xung khắc với cha mẹ.
Vâng. Dạ, thành ra thấy mà mẹ mình mà nói cái gì đó thì cũng thấy rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà lớn lên rồi thì mới hiểu rằng cái khi mà có con cái rồi mới hiểu rằng tại sao mà mẹ mình nói với mình những điều đó, la mình điều đó. Giống như là chúng tôi đây hồi xưa đó, cứ mỗi lần mà cứ nói là con gái thì không có được là đi cắm trại, hay là đi ra ngoài đi ngủ đêm ở ngoài trại, hoặc là tới nhà bạn, không có cái chuyện mà giống như là tuổi trẻ ngày hôm nay mà nó được ở nhà của bạn nó qua đêm. Thành ra cái khi mà mình lớn lên rồi, mình có con rồi, mình nói con mình mà đi không có ở nhà qua một đêm, dầu mà nó ở với bạn hay nó ở đâu đó, mình cũng lo. Thì lúc đó mình mới thấy là tại sao hồi xưa mẹ mình lo cho mình, phải không chị?
Vâng, đúng như vậy chị Dương Nga. Dạ, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Vâng, chào ông Tứ Hải.
Chào bà Thanh Thủy. Và nhân cái dịp mà bà mẹ con Vu Lan đó, tôi lại nhớ lại cái hôm rồi đi coi cái phim Mẹ Vắng Nhà mà thấy cái cô mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của bị ở tù và hai đứa con nhỏ ở nhà, thiệt là tội nghiệp. Nhưng cái mùa Vu Lan này tôi hy vọng chúc cho cổ được về, được tự do để về sum họp với hai đứa con nhỏ ở nhà. Và cũng nhân cái lễ rằm Vu Lan này, tôi có hai câu thơ về lòng mẹ. Là trong bóng tối mịt mù của lòng đố kỵ, mẹ là ánh trăng rằm sáng tỏa khắp không gian. Tôi chỉ có bấy nhiêu lời. Vâng. Chào và cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn ông Thứ Hải rất là nhiều. Chị Thu Nga thấy đó, những cái hình ảnh kỷ niệm đó mà của thính giả khi mà nhớ đến mẹ mình á, không phải là những cái điều lớn lao. Thành ra ai cũng có thể làm được cả. Nhất là khi mà mình cố gắng hơn một chút xíu thì chắc chắn nhiều khi chỉ là một cái lời nói con yêu mẹ thôi. Hay nhiều khi mình nói ra cũng ngượng ngùng hả chị Thu Nga? Thì sao mình cứ nói love you thì nó dễ nói. Cho nên nếu mà chúng ta có con cái còn nhỏ, nó nên tập cho con cái nói những cái điều này từ nhỏ. Và cha mẹ cũng nên nói với con cái những điều này từ bé, để cho mà khi lớn lên nó sẽ thấy quen đi. Nhất là cái cha mẹ Việt Nam già, nếu mà già theo cái quan niệm ngày xưa không bày tỏ tình cảm với con, thì bây giờ có cháu, nên lấy cái cơ hội này để mà bày tỏ với cháu. Chị Thu Nga vẫn còn có cái cơ hội để mà mình bù đắp lại những cái điều thiếu sót trong cái nền văn hóa của mình đã không bày tỏ cái tình thương yêu với con cái, hay là cái sự mà quá nghiêm khắc, cái kiểu mà thương con cho roi cho vọt của ngày xưa. Mình có thể thay đổi nó bằng cách cư xử đối với con cái. Quý vị thì nghe không biết bao nhiêu là cha mẹ trẻ trẻ đã phải ngạc nhiên mà nói với ông bà là: ủa, hồi xưa cha mẹ khó với con như vậy mà tại sao dễ với cháu như thế? Thì đó là cái cơ hội để cho cha mẹ kể cho con biết về cái sự khác biệt trong cái văn hóa, cái giáo dục của Việt Nam thời xưa. Và đồng thời, con cái nhìn qua những cái điều đó thì sẽ hiểu được cha mẹ hơn, là chị Thu Nga.
Dạ vâng, nói về cái sự mà dạy dỗ hiếu thảo thì chúng ta cũng không có quên cái câu chuyện thầy Mạnh Tử. Nhưng mà chắc là ai cũng biết cái câu chuyện đó rồi thì khỏi có cần kể lại. Nhưng mà người mẹ muốn hướng dẫn con, dạy dỗ cho con nên người, thì đôi khi phải nói là người mẹ nước mắt chảy xuống đó. Cho nên cái lòng của mẹ mà yêu thương con nó bao la lắm, tìm đủ mọi cách làm sao mà cho con nên người. Và lúc xưa thì nói là thương cho voi cho rọ cho vọt, mà ghét thì cho ngọt cho ngào. Nhưng mà cái đánh hồi xưa hay cái dạy dỗ hồi xưa nó khác bây giờ. Bây giờ mà dĩ nhiên là thương con mà đánh con thì chắc chắn là không được rồi, thế nào cũng bị nói rằng là abuse con của mình. Nhưng mà khi mà cha mẹ la mình bây giờ đó, mình cảm thấy rằng mình không thích. Nhưng mà giống như chúng tôi nói là khi mà quý vị mà các em, các cháu mà bây giờ sau này có con rồi mới biết cái lòng thương của mẹ như thế nào. Cái tình yêu của mẹ mà đối với con đó, người ta còn ví như là một kỳ quan của thế giới. Nó kỳ lạ lắm, ngay từ cái con vật giống như chúng tôi nói cho tới con người đó. Cái lòng yêu thương của người mẹ đối với con đó, nó bao la như trời biển. Thành ra cái câu mà lòng mẹ bao la như biển Thái Bình là nó đúng vô cùng, phải không chị Thủy?
Vâng, chắc chắn như vậy. 713-664-8002, chúng tôi mời quý thính giả gọi vào đóng góp những câu chuyện, những kỷ niệm của quý vị đối với mẹ với cha. Thật ra cái ngày Vu Lan, mặc dù cái điển tích đến từ bà Nhân Đề và Mục Kiền Liên, nhưng mà không cứ là chúng ta chỉ nói về mẹ, nhưng mà Vu Lan dành cho cả cha nữa, phải không chị Thu Nga? Thành ra mà cái lòng hiếu thảo không thể nào mà yêu mẹ mà ghét cha, và ngược lại như thế. Cho nên nếu mà chúng ta có con cái mà thấy vợ hay chồng rất là thương yêu cha mẹ đó, thì đừng bao giờ lấy cái điều đó làm ghen tức, mà phải nhìn qua cái kinh nghiệm đó để mà nhắc nhở con cái rằng: con thấy không, chồng con hay vợ con thương yêu cha mẹ nó như vậy thì chứng tỏ nó là một người tốt đó. Để mà giúp cho con cái vun vào thì tất cả đây là những cái điều mà đến cha mẹ bây giờ đến cái thời này không làm lại, hoặc chúng ta không còn cha mẹ để có thể làm gương hiếu thảo cho con cái, nhưng mà vẫn có thể dùng những cái câu chuyện hiếu thảo thời xưa. Chị Thương Nga biết không, cái người mà đứng đầu trong cái danh sách mà 24 cái chữ hiếu, cái câu chuyện chữ hiếu đó, là của một cái ông này mà chỉ có kiểu mẹ mất sớm, cha lấy vợ khác, xong rồi bị cha, rồi bị mẹ mẹ ghẻ, rồi kể cả con mà chị em ghẻ, nghĩa là đối xử không có tốt, nhưng mà vẫn một lòng hiếu thảo, giữ đúng cái luật, cái ấy làm con, đến cái nỗi mà nhìn vào cái gương đó mà sau này từ là một cái người nghèo khổ không có gì mà rồi đã được bầu lên, được những người khác nhìn vào mà ca ngợi cái đức, thành ra người ta bảo cái trong tất cả những cái đức á chị, cái đức hiếu thảo là cái đức hàng đầu đó chị Thông Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, Đức Phật dạy như vậy đó. Cái thời cha kính mẹ mới là đi tu đó, thì cái chữ hiếu đó nó quan trọng vô cùng. Và vì vậy cho nên là cứ tới mùa Vu Lan này thì chúng ta hãy nhớ lời Phật dạy. Tại vì Phật nói rằng, Đức Phật đã nói rất nhiều về công ơn trời biển của cha mẹ, nói đến cái trách nhiệm của con cái để đền đáp công ơn to lớn đó. Và hình thức lễ nghi không phải là chính yếu, mà chính là những cái hành động mà chúng ta phụng dưỡng, cúng dường cha mẹ mới là quan trọng. Và cái điều mà chúng ta tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ dễ lắm, giống như chị Thủy nói là chỉ cần nói là con thương mẹ lắm. Nhưng mà cái chữ mà thương á, chữ love á, thì có lẽ là dễ hơn. Chắc là những người mà lớn tuổi giống như là cái thế hệ của chúng ta thì mới khó nói. Chứ còn con cái bây giờ thì nói I love you mommy là chắc nó nói nhiều lắm chị.
Đúng chứ.
Dễ thương lắm. Dạ.
Nhất là ở trong các trường học, con em chúng ta đi học ở đây đó, thì là những cái điều đó cô giáo dạy hàng đầu. Dạy con cái luôn luôn tỏ tình thương với cha mẹ. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn lại vẫn phải tự hào về cái gương gia đình, gương hiếu thảo của người Việt Nam mình. Tại vì trẻ con khi mà lớn Mỹ với chị Thu Nga, bắt đầu lên tới tuổi trưởng thành rồi đó, thì cứ nghĩ rằng lúc còn nhỏ thì thương cha mẹ lắm, nhưng mà sau đấy thì nghĩ rằng ồ, cha mẹ có đời cha mẹ, bây giờ mình sống cái đời mình, chứ không có được cái lòng hiếu thảo như là người Việt Nam. Chúng tôi biết có nhiều trường hợp, chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, ngay cả trong cái lứa, trong cái lứa tuổi của tụi mình đó, Vũ Thanh Thủy cũng biết một vài trường hợp có những người không lấy vợ, không lấy chồng chỉ vì cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Cái điều đó thì nhiều khi nó hơi quá đáng, hơi vô lý một tí, khi mà cha mẹ quá nghiêm khắc hay là quá thương cha mẹ đến nỗi quên cả cái những cái lợi ích riêng tư của mình để mà hoàn toàn phụng dưỡng cha mẹ, mà rồi bỏ lỡ cả cái cuộc đời của mình. Nhưng mà chắc chắn trong lòng những người con đó, thì chắc chắn là có được cái sự bình an, có được cái niềm vui lắm đó chị Thương Nga. Với tôi thì thấy có nhiều người con trai ăn học thành tài, rất là tốt đẹp, thành công, đạo đức, nhưng mà vì mẹ hồi xưa bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi con, thành ra bây giờ con cũng sẽ không lấy vợ, không lấy người vợ nào mà nếu mẹ mình không ưng, hay là thấy cái người đó không có thương mẹ. Ở chị Thu Nga,
Thu Nga đã thấy khi mà chúng tôi còn là cũng đã biết suy nghĩ rồi, cũng đã đi học tới trung học rồi, thì thấy ở trong xóm đó có một người đàn ông như vậy. Bà mẹ rất là khó tánh lắm, cho nên là ai bà cũng không chịu hết, cho nên là ông cái người con đó ở vậy chứ không có lấy vợ chị. Và sau này khi mà dọn đi khỏi xóm rồi thì cũng biết rằng sau này ông cũng không lấy vợ, ở vậy mà phụng dưỡng mẹ thôi. Thì chúng ta thấy rằng cái thời nay cũng có rất là nhiều người mà cha mẹ chồng khắt khe cũng có, chứ không phải là không có. Vì vậy cho nên là có những cái cô dâu mà nói là nghĩa là đối xử với mẹ chồng không có phải lắm, vì nói rằng vì chồng phải lụy mụ gia, chứ tôi với bà có bà con chi, hay là bà mẹ chồng thì là không ưa con dâu, cho nên là nói mẹ chồng nói rằng chân giày chân dép vô ra, kêu con cũng ngặt mà kêu bà khó coi. Thì không biết bây giờ chắc chắn là nó không có những cái cảnh đến độ đó, nhưng mà cũng có thể có đó chị Thủy, chị nghĩ có không?
Chắc chắn là có chị Thương Hà. Vẫn thỉnh thoảng vẫn thấy thư thính giả gọi lên, hay là đôi khi gặp những người ở ngoài vẫn kể những cái câu chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng thời nay vẫn có. Tại vì nếu mà cái nền văn hóa của mình nó bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, thành ra những cái thế hệ trước vẫn có những cha mẹ rất là khó tính, khó khăn. Nhưng mà nhiều khi cái khó nó chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài. Mới đây chị Thương Hà biết một cái gì, mới coi được một cái phim của Clint Eastwood đó. Về một cái ông già rất là khó tính, khó chịu vô cùng. Ông không có nói đứa con nào là cũng nói cái kiểu mà nói sóc óc nói mỉa mai, rồi thì ông khó khăn với hàng xóm, rồi ông kỳ thị, ông ấy ở bên cạnh nhà một cái cậu bé, một cái gia đình người Móng đó, người Lào á, người thượng du Lào, mà ông ấy khó chịu, ông ấy tối ngày ông vác súng ra, ông đòi bắn người ta, nhưng mà sau đó lại có một cái cô bé hàng xóm người Móng đó, cứ dù là ông có khó tính khó chịu gì, cô vẫn cười, cô vẫn chạy qua nói chuyện với ông, hỏi thăm ông, các thứ, dần dần chinh phục được cái lòng ông và làm thay đổi được hẳn cái lòng ông. Và rồi khi đó ông đã, rồi khi mà ông thấy rằng ông có thể thương được người ngoài, thì ông nghĩ tới những đứa con của ông và ông đã quay lại làm lành với những đứa con. Thành ra có những cái người nhiều khi bị cái lớp bọc, bị một cái hình ảnh ám ảnh quá khứ, một cái vết thương nào đó trong quá khứ làm cho họ trở thành nghiêm khắc. Đừng có để cái điều đó làm nản lòng, nhất là khi người đó lại là cha mẹ ruột hay cha mẹ chồng, cha mẹ vợ của mình đó, là chị Thu Nga.
Nếu mà bây giờ một người chồng hay một người vợ mà tỏ lòng mà thương cha mẹ chồng hoặc là cha mẹ vợ thì chắc chắn là sẽ được người bạn đời của mình kính trọng hơn và yêu quý nhiều hơn. Cứ thử làm một cái hành động đó, và giống như là chúng ta bây giờ cứ cố gắng, nếu mà bà mẹ chồng bà khó tánh quá mà tới khi chinh phục được bà rồi thì sẽ cảm thấy rất là vui, hoặc là ngược trở lại. Thì cái đó là những cái điều mà chúng ta nên, trong cái mùa Vu Lan này thì chúng ta nên ôn lại những cái việc đó, để chúng ta không phải là chỉ có báo hiếu với lại cha mẹ ruột của mình, mà nên báo hiếu với lại cả cha mẹ chồng, cha mẹ vợ nữa. Tại vì nếu mà không có cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thì mình lại không có được cái người mà bạn đời của mình như bây giờ. Công ơn cha mẹ lớn lắm, vì vậy chứ Đức Phật còn nói rằng có những hạng người mà không bao giờ trả ơn hết được, đó là cha và mẹ, như đã ghi ở trong kinh là có hai hạng người là không có trả hết ơn được, đó là cha và mẹ. Nếu một bên vai cổng mẹ, một bên vai cổng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi cũng chưa trả ơn đầy đủ cho cha mẹ. Tại vì cha mẹ đã phụng dưỡng chúng ta, cái công ơn to lớn đến dường nào và dẫn dắt chúng ta vào đời của họ. Và vâng, vì vậy cho nên là trong cái mùa lễ Vu Lan báo hiếu này, thì xin mời quý vị cùng đóng góp là cái việc mà quý vị cảm thấy rằng định nghĩa cái chữ mà báo hiếu nó như thế nào, hay là quý vị có đã trải qua những cái chuyện mà có thể nào mà quý vị buồn phiền mẹ, cha mẹ của mình mà quý vị tới bây giờ vẫn còn buồn phiền và không có muốn nối lại cái tình mẫu tử, tình phụ tử đó nữa, thì quý vị cũng xin cứ tự nhiên mà tâm sự. Tại vì sau khi tâm sự rồi thì lúc nào cái lòng nó cũng thanh thản hơn, phải không chị Thủy?
Chắc chắn là lòng sẽ nhẹ đi rất là nhiều, và nhiều khi chỉ trong lúc tâm sự thôi lòng quý vị sẽ rung động, và khi đó trời sẽ, nó lạ lắm chị Thu Nga, khi mà chúng ta nhìn ra, người ta bảo cái người bệnh đó không có thể chữa được bệnh nếu mình không nhận ra là mình có bệnh. Nếu mình đang có một cái mối giận hờn ở trong lòng mình không nói ra thì mình sẽ không nhận ra là mình đang có cái mối giận hờn, nó làm ám ảnh cuộc đời mình, nó làm cho mình mất đi cái niềm vui, mất đi sự bình an. Thành ra trong lúc mình nói ra thì nhiều khi mình đã nhận ra điều đó, và khi nhận ra điều đó thì nhiều khi tự mình đã chữa được mình rồi. Tâm lý học người ta gọi cái điều đó là một cái phương cách để mà tự chữa lành những cái vết thương trong lòng đó. Hồi nãy chị Thương Nga có nói đến cái chuyện mà khi mà mình cứ làm, cố gắng làm thêm những cái hành động này khác, quả tình như vậy. Bây giờ thí dụ như Vũ Tình thì định dụ chị Thương Nga đi chơi đâu mà chuyện mà nghe chị Nga nói là ồ không, bây giờ phải đi thăm mẹ hay là phải đi lo cho mẹ, tự nhiên cái lòng mình sẽ nổi lên cái lòng kính phục, kính trọng ngay người bạn của mình, và rồi mình cũng sẽ nghĩ đến cái hoàn cảnh mình và mình cũng sẽ làm theo như vậy. Cho nên cái lòng hiếu thảo nó là một cái sự lây lan rất là nhanh khi mà chúng ta ý thức được cái điều đó, và chúng ta cho nên một cái hành động mình làm ra biết đâu ảnh hưởng những cái người khác. Nãy giờ mấy thính giả gọi vào cũng nói rằng khi mà họ hiếu thảo như vậy hay họ làm cho con cháu như vậy thì những người bạn khác cũng bắt chước theo. Và chị Thương Nga, chị Vũ Thanh Thủy mà nghe chị Thương Nga làm cái gì tốt là chúng tôi sẽ bắt chước ngay lập tức đó chị ơi.
Cái đó, cái lòng tốt hay cái lòng xấu đó thì nó cũng lan tràn rất là nhanh. Vâng, thì đúng như vậy. Và nếu mà chúng ta mà không đang buồn phiền gì về cha mẹ của mình mà thấy người khác sao, ô họ có hiếu quá, họ lại lúc nào cũng săn sóc cha mẹ của họ hết, thì tự nhiên ở những cái gần những cái người đó thì là sẽ có một cái mình sẽ thay đổi cái quan niệm của mình, hay thay đổi cái hướng nhìn của mình, thay đổi cái tánh tình của mình. Và rõ ràng rằng nếu mà chúng ta có hiếu với cha mẹ thì con cái của chúng ta cũng theo đó mà sẽ có hiếu với chúng ta. Thì cũng giống như là cái
chắc
kiểu
chắn
mà
như vậy.
Dạ dạ, y chang giống như vậy. Còn nếu bây giờ mà cứ giờ thấy cha mẹ già rồi lụm cụm rồi nói này nói nọ hoặc là nói nặng lời, thì con cái của chúng ta sau này thì nó cũng làm y chang giống như vậy mà thôi.
Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, 7136648002. Mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ những cái câu chuyện của quý vị trong ngày Vu Lan này, hoặc là những cái dự tính của quý vị. Trong thường thường trong mùa Vu Lan đó có rất nhiều những cái buổi tổ chức được tổ chức đó chị Thương Nga. Để mà bày tỏ cái lòng báo hiếu cho con cái đối với cha mẹ, thì đây cũng là cái cơ hội ít nhất trong những cái dịp này, hãy liêng siêng năng thăm cha mẹ, hỏi cha mẹ muốn điều gì và cố gắng bỏ thì giờ làm một cái điều gì đó. Giống như có những người con trai có một cái câu chuyện, là một cái phim mà chúng mình coi đó chị Thương Nga, mà con trai mà cứ mỗi tháng lại có một cái ngày date với lại mẹ mình đó, và cái cô vợ này cũng khoe với các bạn mình là ông chồng tôi đi date, là mấy người bạn trợn tròn mắt lên, nói trời ơi, có gia đình rồi mà sao để cho đi date đấy, không, anh đi date với mẹ anh. Thành ra nó là những cái rất là đẹp, nó làm cho tất cả mọi người liên can đều cảm động và đều cảm thấy vui trong lòng vì thấy mình đã làm thành những cái hành động tốt. 7136648002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng ta xin mời. Vâng, xin mời. Vâng, khi quý thính giả gọi vào xin lên tiếng, nếu không chúng tôi phải đổi đường dây khác. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, nếu chúng tôi không nghe tiếng thì chúng tôi lại phải đổi đường dây khác thôi, xin mời ạ. Vâng. Vâng, xin quý thính giả khi mà gọi vào đó, xin để tránh tiếng hú dùm nãy giờ quý thính giả. Chị Thương Nga biết không, bữa nay thì thấy đầy các đường dây hết trơn mà không hiểu sao chắc ai chọc phá mình hay sao đó, mà cái gọi lên thì toàn nghe echo thôi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, tôi là Tuấn, chào chị Thương Nga, chào chị Thủy.
Dạ vâng, xin chào anh Tuấn.
Chào
Tuấn. À, trời ơi, chị Thương Nga, chị biết gia đình Tuấn mà. À, cái đúng ra Tuấn cũng ít nghe đài nhưng mà ít lên nói chuyện lắm, nhưng mà thôi, nhân Vu Lan thì cũng nói một vài điều. Vâng. Như là tu đông bằng tu nhà, thời cha kính mẹ mới là chân tu. Thì trong nhà Tuấn là ông già bà già sinh ra năm trai năm gái.
Đông con quá
ha. Dạ.
Nhưng mà đủ hết không?
Dạ yếu hết chứ, nhưng mà để Tuấn kể là coi khi mà ông già mất rồi thì bà già thì cũng bây giờ cũng 88 tuổi rồi. Thì có năm em trai năm gái, thì bây giờ đứa em gái thứ ba coi như là con gái đầu luôn. Thì khi mà bà già mà bà yếu quá thì tất nhiên cô ta là cô phải bỏ việc làm để mà trong 10 năm này để mà nuôi mẹ đó, chị Thu Nga, chị Thủy.
Vâng.
Thì là coi như là cô ta phải ở nhà để mà nuôi mẹ, và còn phần rể là phải đi làm để mà trả biếu trả bổng này nọ, còn anh em thì ngày nào hết người này người khác tới thăm mẹ cả, không có ngày nào mà thiếu mẹ cả.
Mà
thương nhất là cô em gái là coi như ở nhà là lo ăn lo uống rồi thay tả thay đồ, tức là lo cả ngày luôn, nghĩa là không có ngày nào, không có giờ nào mà gì để cho cô ta ăn uống cả, mà chỉ lo cho mẹ hết, nấu cái này nấu cái kia rồi là lo từ A tới Z luôn.
Hay quá.
Dạ. Thương nhất là mẹ rồi, thì thương nhất cái cô em gái là cái cô đó là hy sinh tất cả mọi sự để mà lo cho mẹ trong gia đình. Còn anh em thì không người này tới thăm, người khác tới thăm, rồi cháu nội, cháu ngoại, cháu cố đồ cũng phải tới hết cả. Không có ngày nào là không tới mẹ cả.
Vâng. Đó là cũng biết là gia đình của Tuấn là tất cả mọi người con, 10 đứa con đều có hiếu hết. Vâng. Cảm ơn
Tuấn rất là nhiều.
Vâng. Con câu nữa là anh bồ hối anh qua đó, là hòa sĩ bồ hối đó qua thấy như vậy. Thì anh mới viết một cái bức liệt anh tặng cho gia đình Tuấn. Thành ra thì Tuấn cũng đọc lên, cũng cảm ơn anh bồ hối. Là đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đóng đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phụ kín ơn cha. Tằng tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Đó, xin cho những người con mà nghe những cái bài thơ này thì cũng nên làm những bài thơ để anh phổ hối tặng cho tất cả những người con.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Cái câu chuyện anh Tuấn kể thật là cảm động. Mà chị Thu Nga, nếu thấy chúng ta nhìn chung quanh thấy có nhiều gia đình cũng như vậy đó chị Thu Nga.
Dạ.
Khi cha mẹ già yếu hay mà là bệnh như vậy đó, mà họ có những, nhất là những nhà được cũng được cái may là đông con, họ chia nhau ra, có người thì bỏ hẳn việc, cái người nào mà tương đối là ít gánh nặng trách nhiệm với gia đình về kinh tế nhất á, thì là bỏ hẳn việc để mà lo cho cha mẹ, rồi những người con khác thay phiên nhau chăm sóc và giao việc cả cho những đứa cháu. Đây cũng là một cái công việc chung ở trong gia đình, mà những gia đình nào nếu có cha mẹ già yếu nên bắt đầu nghĩ đến cái điều này để mà cho con tập cho con cháu từ nhỏ, luôn luôn mỗi đứa thí dụ như mỗi ngày phải text cho ông hay gọi điện thoại cho bà, hay là mỗi tuần hay mỗi tháng phải thăm viếng một lần để mà tạo nên những cái thói quen tốt đó hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta dạy dỗ con của chúng ta ngay từ còn nhỏ và làm những cái công việc mà để mà tỏ cái lòng hiếu thảo với lại ông bà nội ngoại, ông bà cố, hay là đi vào thăm ở trong bệnh viện hoặc là trong những cái nursing home, mà nếu mà có các con của chúng ta, các cháu của chúng ta mà có chứng kiến đó, thì cái điều đó là cũng cái điều rất là tốt. Vì vậy cho nên là hướng dẫn con cái của chúng ta, dĩ nhiên là cái lòng hiếu thảo, mà nếu mà còn nhỏ mà nếu mà không có cái sự hướng dẫn, mà như là một cái loại cỏ dại mà mọc lên thì nó đâu có biết cội nguồn. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà chúng ta chứng tỏ rằng là chúng ta là một cái người mà có hiếu, và con cái của chúng ta nhìn theo cái hành động của chúng ta để mà chúng bắt chước theo. Và cái điều mà đi tới thăm ông bà nội, ông bà ngoại, rồi tỏ ra những cái cử chỉ nào mà âu yếm ông bà nội, ông bà ngoại thương yêu, thì cái điều đó là cái điều rất là tốt đó chị Thủy. Nếu mà chúng ta không có dạy dỗ con cái của mình mà có hiếu, hoặc là biết nhớ đến ơn của ông bà cha mẹ và ông bà nội ngoại, thì làm sao các con lớn mà các con có thể là, các con của mình nó không có một cái sự hướng dẫn nào hết, thì dĩ nhiên là lớn là nó sẽ thành ra hoang đàng mà nó không
đúng
có nhớ gì ai hết.
Vâng, đúng như vậy. Vâng, rất tiếc là quý thính giả đầy trên đường dây, nhưng mà chúng tôi lỡ bấm một vị thính giả chót này. Bây giờ xin mời ạ, đây là vị thính giả cuối của chương trình hôm nay. Và chúng ta chỉ còn có một vài phút. Vâng, còn nó chừng còn chừng 2 phút thôi nha. Vâng, cảm ơn, xin được biết tên nha.
Dạ cô cho con là Xuyên đi. Con thì trong gia đình con có 6 chị em, mà con là người gánh nặng cho gia đình nhiều nhất. Tại vì họ ở bên Việt Nam, chỉ có con bên đây. Con bảo lãnh mẹ con qua được 4 năm. Khi mẹ con qua 4 năm, mẹ con không có hiểu gì đời sống ở Mỹ này nhiều. Nhưng mà mẹ con làm những chuyện á, giống như chuyện đã rồi mới nói, chuyện đã rồi xong cả tuần sau, 2 tuần sau mới nói là chu lây cô, hay cô biết không? Nhưng mà con nói hoài với mẹ, con nói là mẹ không hiểu ở nước Mỹ này như thế nào, con qua mười mấy năm con hiểu đời sống bên đây như thế nào. Mẹ con vẫn không nghe, giống như là bệnh mấy ngày trước á, ở xe phòng nhà người ta đi làm chỗ xa quá không có về nhà được, bệnh rồi nhờ dắt gió này kia nọ mà không cho con hay, mà mấy ngày sau mới cho con hay là con chu lây rồi. Giờ con kêu đi bác sĩ thì không chịu đi, nó dắt gió rồi giờ sợ đi bác sĩ nói này nói nọ.
Nhưng mà
con nói lúc đó sao mẹ không nói với con, mà sao tới chuyện đã rồi mới nói, mà con nói biết bao nhiêu lần những chuyện gì mà mẹ con không bao giờ nghe, chuyện đã rồi mấy ngày sau mới nói, chuyện đã rồi mấy ngày sau
nhưng
nó
mà,
mới
vâng,
nói là
chu
lây. Hai cô cho con ý kiến là khuyên sao mẹ con phải giống như là mới xảy ra thì nói cho con mình biết, con mình liệu, con mình giúp mình như thế nào. Hai cô cho con ý kiến. Cảm ơn hai cô.
Vâng, cảm ơn. Vâng, không có nói tên, nhưng mà thôi rất tiếc là chúng ta không có còn giờ, kể cả không còn giờ để có thể cho ý kiến được. Có lẽ trong một cái chương trình kỳ tới mình sẽ nói lên một số những cái cách thức trong cái trường hợp này chị Thu Nga. Tại vì làm sao để cho mẹ thấy thoải mái, mình không ở trong hoàn cảnh đó, mình không thể nào biết được. Làm sao để cho mẹ thấy tin cậy mình, thương yêu mình và có thể chia sẻ với mình mọi thứ. Có thể mình sẽ bớt phải cằn nhằn, bớt phải la mẹ, dù là mẹ làm những cái điều mà quá đáng hay là mình không hiểu được á, có lẽ mình chỉ bày tỏ bằng tình thương thôi hả chị Thu Nga nhỉ? Làm sao phải chinh phục được cái lòng tin của mẹ trước, thì khi đó thì mẹ mới sẽ đến với mình để cho mẹ thấy rằng mình hoàn toàn thương yêu và làm tất cả mọi điều tốt đẹp chỉ vì mẹ thôi hả chị Thu Nga? Vâng, mà chị đúc kết chương trình hôm nay rất tiếc chúng ta không có còn nhiều giờ.
Dạ vâng, chắc chắn rằng ở ngoài kia thì quý vị cũng có nhiều cái tâm sự lắm, tại vì cũng có nhiều bà mẹ mà khó khăn lắm, thì những đứa con cũng khổ sở lắm, giống như vị thính giả vừa rồi. Và chúng ta cũng phải nhớ rằng ở bên này đó thì nó cũng khác ở bên Việt Nam. Vì vậy nếu mà chúng ta expect con cái của chúng ta mà có hiếu cái kiểu của Việt Nam á, bao làm bao nhiêu tiền đưa về hết, hoặc là hàng tháng phải nuôi đó, phải đưa cho cha mẹ bao nhiêu á, thì sẽ cảm thấy rằng rất thất vọng. Thì là mình chắc chắn là mình phải trở lại cái chương trình này. Nhưng mà hôm nay thì đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng. Hôm nay chúng tôi nói về cái lòng hiếu thảo của con cái tại vì lễ Vu Lan, đó là mùa báo hiếu và bắt nguồn từ thời Phật còn tại thế mà chúng tôi vừa nhắc cái lúc đầu mới vào chương trình, đó là Đức Mục Kiền Liên và bà Thanh Đề là bà mẹ. Và cái lòng hiếu thảo đó đối với tất cả các đạo đều được Phật, Chúa và ở trong những cái điển tích của chúng ta nhắc nhở là chúng ta phải có hiếu. Cái đạo hiếu là cái đạo mà làm đầu của con người. Người nào mà chúng ta thấy rằng có hiếu đều là những người tốt hết, phần đông là như vậy. Dĩ nhiên là có những cái chuyện mà exception, có những cái chuyện mà ngoại lệ, nhưng mà nói chung là những người nào có hiếu đều là những người tốt hết. Mời chị Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hòa chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp, và cũng xin lỗi cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây mà quý vị gọi trễ quá, thành ra chúng tôi không còn giờ để nhận lại. Hy vọng cái chương trình này ngày hôm nay đó sẽ gợi lên trong lòng quý thính giả những cái thao thức về những cái cách cư xử, những cái mối liên hệ giữa mẹ và con, để tất cả những người nào còn mẹ mà nếu đang có điều gì lấn cấn, dù là mẹ ruột hay mẹ chồng hay mẹ vợ hay cha, cha chồng hay cha vợ, mà có bất cứ điều gì buồn lấn cấn, thì hãy luôn luôn nhớ một điều, mình cứ đặt mình có muốn con mình đối xử như vậy hay không. Mai mốt khi mình già yếu, mình lầm cẩm, mình lần thần, hay mình khó tính, mình nghiêm khắc, mình có muốn con mình chạy xa, rời xa hay là buồn giận mình hay không. Nếu mình nghĩ như vậy đó thì mình sẽ dễ dàng để mà tha thứ, để mà bỏ qua những cái chuyện đó. Thành ra trước khi mà chấm dứt chương trình này, chúng tôi chỉ mong cái chương trình này với những cái kinh nghiệm của thính giả đã gọi vào chia sẻ, đối với những cha mẹ nào còn trẻ, khi mà dạy con em, chia cho con em những cái công tác việc nhà đó, để mà thí dụ đổi lấy để cho con em có thể có được quà này, được thưởng cái này cái kia vào cuối tuần đó, từ lúc còn nhỏ thì nên giao luôn cả cái việc là hỏi thăm ông bà bằng thư từ hay bằng điện thoại hay bằng text. Trẻ con bây giờ hay rất là thích text, hay là bằng email, hay là gửi thiệp, hay là gọi điện thoại hỏi thăm ông bà. Cái đó cũng nên tạo cho con em thành một cái thói quen, một cái công việc con em mình phải làm, và một cái điểm để mà con em mình sẽ được hưởng nếu mà được thưởng. Rồi còn ngoài ra, đối với những cha mẹ mà những người con đã quá lớn mà cha mẹ già khó tính, mình không làm sao mà mình có thể chiều ý được, thì thôi xin cứ cố gắng hết sức mình, cứ luôn luôn nghĩ rằng nhớ đến những lúc mình còn nhỏ, cha mẹ lo cho từng tí bú mớm, từng một chút một, để mà cố gắng làm hết sức mình và bỏ qua những cái điều làm cha mẹ làm mình buồn lòng. Và như vậy thì chính lòng quý vị sẽ được bình an. Và khi cha mẹ không còn, lúc đó lòng mình sẽ đỡ bị cắn rứt, sẽ đỡ bị đau khổ. Chúng tôi đã từng thấy rất nhiều người đau khổ vô cùng khi mà cha mẹ đã mất, vì đã có những cái mối liên hệ không được tốt đẹp với cha mẹ khi còn sống. Cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều. Hẹn gặp lại chị Thu Nga chương trình này kỳ sau, và hẹn gặp lại quý thính giả.
Dạ, xin chào tạm biệt ạ.